chủ đề của Hội Hậu Tương của Giới Trẻ trong năm 2013 của chúng ta là từ tiết 87 sách giáo lý và giao ước. Lời chỉ dạy này được tìm thấy trong ba tiết riêng biệt. Hiển nhiên, lời khuyên nhủ này rất quan trọng. Nó giải thích cách mà chúng ta có thể nhận được sự bảo vệ, sức mạnh và bình an trong thời kỳ bất ổn. Lời chỉ dạy đòi soi dẫn đó là để các ngươi hãy đứng vững tại những nơi thánh thiện và chớ để bị lay chuyển. Trong khi suy nghĩ về chủ đề này, tôi đã phải tự hỏi, những nơi thánh thiện mà Cha Thiên Thượng nói tới là gì? Chủ tịch Ezra Taft Benson dạy, những nơi thánh thiện gồm có đền thờ, giáo đường, ngôi nhà của chúng ta và giáo thu của Sion là những nơi để phòng vệ và dung thân. Ngoài những nơi này, tôi còn tin rằng mỗi chúng ta đều có thể tìm thấy thêm nhiều nơi nữa. Trước tiên, chúng ta có thể coi danh từ nơi là một môi trường vật lý hoặc một vị trí địa lý. Tuy nhiên, một nơi có thể là một tình trạng, vị trí riêng biệt hoặc tâm trạng. Điều này có nghĩa là nơi thánh thiện cũng có thể bao gồm những khoảnh khắc thời gian, những khoảnh khắc khi Đức Thánh Linh làm chứng cho chúng ta, những khoảnh khắc khi chúng ta cảm nhận được tình yêu thương của Cha Thiên Thượng, hoặc những khoảnh khắc khi chúng ta nhận được một câu trả lời cho lời cầu nguyện của mình. Ngoài ra, tôi còn tin rằng bất cứ lúc nào các em có can đảm để đứng lên bên vực cho điều đúng, nhất là trong tình huống mà không một ai khác sẵn lòng làm như vậy, thì các em đang tạo ra một nơi thánh thiện. Trong suốt cuộc đời ngắn ngủi nhưng hào hùng của Joseph Smith, ông đã thực sự đứng ở những nơi thánh thiện và không bị lay chuyển. Khi còn niên thiếu, ông đã băn khoăn trước tình trạng hôn giáo hỗn loạn trong cộng đồng của mình và muốn biết giáo hội nào trong tất cả các giáo hội đó là chân chính. Khu rừng gần nhà của ông đã trở thành một nơi thánh thiện khi ông quỳ xuống giữa khu rừng cây và dâng lên lời cầu nguyện đầu tiên. Lời cầu nguyện của ông đã được đáp ứng, và ngày nay các thánh hữu ngày sau đề cập đến khu rừng này là khu rừng thiêng liêng. Các thiếu nữ trên khắp thế giới đã đứng ở những nơi thánh thiện ở ngoài trời tại trại hè của hội thiếu nữ. Một người lãnh đạo đã chia sẻ với tôi về kinh nghiệm của một thiếu nữ. Em thiếu nữ này kém tích cực và có hơi hoài nghi về việc có được một kinh nghiệm thuộc linh trong rừng. Sau ngày đầu tiên, em ấy báo cáo với người lãnh đạo đó, em có một thời gian tuyệt vời, nhưng có thể nào chúng ta tránh nói về thánh lương được không? Em đến đây để cắm trại, tận hưởng thiên nhiên ở cạnh bạn bè và chỉ để vui chơi thôi mà. Tuy nhiên, vào buổi họp chứng ngôn kết thúc, cũng em thiếu nữ ấy thừa nhận trong nước mắt, em không muốn về nhà. Làm thế nào để cảm xúc mà em hiện đang có ở đây, thánh linh này, ở bên em bất cứ lúc nào? Em ấy đã khám phá ra một nơi thánh thiện. Một nơi thánh thiện khác trong cuộc đời của Joseph Smith là căn phòng ngủ của ông. Điều này có thể khó tin, bởi vì giống như nhiều em, ông có chung phòng ngủ với các anh chị em của mình. Nhưng căn phòng đó đã trở thành một nơi thánh thiện khi ông cầu nguyện với đức tin, lòng khiêm nhường lớn lao và nhu cầu của mình. Ông giải thích, sau khi lui về phòng ngủ, tôi đã thành tâm cầu nguyện và khẩn cầu Thượng Đế toàn năng. Tha thứ cho tôi, tha thứ cho tất cả những tội lỗi và điều khờ dại của tôi. 3 năm đã trôi qua kể từ khi Joseph Smith có được khải tượng trong khu rừng thiêng liêng. Thời gian 3 năm đó đã không hề dễ dàng cho ông. Lúc 17 tuổi, Joseph đã phải chịu đựng vô vàn những sự dạo báng, giễu cợt và bắt nạt. Nhưng đêm đó, trong phòng ngủ của ông, thiên sứ Moroni đã xuất hiện và đáp ứng cho lời cầu khẩn của ông. Joseph đã nhận được sự hiểu biết và niềm an ủi. Đêm đó, căn phòng ngủ của ông đã trở thành một nơi thánh thiện. Trong khi xem video Sứ điệp mặt môn dành cho giới trẻ, tôi đã chứng kiến một căn phòng ngủ khác mà đã trở thành một nơi thánh thiện. Video đó cho thấy cảnh Ygritte Delgado, một thiếu nữ từ El Salvador, chia sẻ những cảm nghĩ của mình về đền thờ. Em ấy nói, thật là tốt để biết rằng chúng ta có được một nơi để có thể xa lánh những sự việc của thế gian và nhận được các giáo lễ thiêng liêng và giúp đỡ những người không thể nhận được các giáo lễ này trong cuộc đời. Khi em ấy đang nói, thì video cho thấy cảnh Ygritte đọc thánh thư. Xung quanh em ấy là các tấm bích chương quảng cáo về giáo hội, những lời trích dẫn một quyển sách, tiến triển cá nhân, ảnh gia đình em và đền thờ, và vâng, còn có những con thú nhồi bông ưa thích của em ấy nữa. Có lẽ thậm chí không nhận ra điều đó, nhưng em ấy đã tạo ra một nơi thánh thiện, xa cách với những sự việc của thế gian. Tôi tự hỏi, đã bao nhiêu lần Ygritte đọc thánh thư, cảm nhận được thánh linh và nhận được sự đáp ứng cho những lời cầu nguyện của mình trong nơi thánh thiện của em ấy. Tuy nhiên, một nơi thánh thiện bất ngờ khác trong cuộc đời của Joseph Smith là ngục thất Liberty. Anh cả Jeffrey R. Holland nói rằng, không có thời gian nào tệ hại trong cuộc đời của Joseph hơn là thời gian bị cầm tù một cách độc ác, bất hợp pháp và phi lý này. Anh cả Holland tiếp tục giải thích rằng, ngục thất Liberty đã được nói tới như là một ngục tù đền thờ vì các kinh nghiệm thiêng liêng mà tiên tri Joseph Smith đã có khi ông ở đó. Một số các em thiếu nữ có thể đang trải qua thử thách gian nan như Joseph Smith đã gặp ở ngục thất Liberty, một nơi mà các em đương đầu với sự sỉ nhục, một nơi mà các em cảm thấy không có lòng nhân từ yêu thương, một nơi mà các em đang bị chế giễu, bắt nạt hoặc thậm chí bị tổn thương về thể xác. Đối với các em là thiếu nữ, tôi xin lặp lại lời của anh cả Holland. Ta có thể có được những kinh nghiệm thiêng liêng, mặc khải, chỉ dạy sâu sắc với Chúa trong các kinh nghiệm đau khổ nhất của cuộc đời mình, trong khi chịu đựng những bất công đau đớn nhất, khi đương đau với những khó khăn và chống đối mà ta chưa từng trải qua và dường như không thể nào khắc phục được. Nói cách khác, giống như tiên tri Joseph Smith, các em có thể tạo ra và đứng vững ở những nơi thánh thiện, ngay cả trong thời gian khó khăn nhất mà mình đã từng trải qua. Một phụ trẻ tên là Kristen đã chia sẻ với tôi kinh nghiệm đau buồn của em. Trường trung học đã là ngục thất Liberty của em ấy. May mắn thay, phòng dược nhạc của trường đã là nơi giúp em khuây khỏa. Em nói, khi bước vào căn phòng này, thì giống như em đang bước vào một nơi an toàn, không có lời chế giễu hay nhạo báng, không có lời bán bổ. Thay vào đó, chúng em nghe những lời khuyến khích và yêu thương. Chúng em tự thế với nhau. Đó là một nơi hạnh phúc. Căn phòng dược nhạc được tràn đầy thánh linh, trong khi chúng em tập dược và trình diễn nhạc. Căn phòng được như vậy là nhờ vào ảnh hưởng của thầy hướng dẫn ban nhạc. Ông là một người Kitô hữu hiền lành. Nhìn lại, em thấy rằng trường trung học là một nơi tinh lọc. Thật là khó khăn, nhưng em đã học được cách đáp ứng tích cực với nghịch cảnh. Em sẽ mãi mãi biết ơn nơi dung thân, nơi thánh thiện của em, căn phòng dược nhạc đó. Buổi tối hôm nay, các em có suy nghĩ đến những nơi thánh thiện của mình chưa? Tôi đã yêu cầu hàng trăm thiếu nữ chia sẻ những nơi thánh thiện của họ với tôi. Cho dù là vị trí địa lý hoặc những khoảnh khắc thời gian, thì những nơi này cũng đều thiêng liêng và có quyền năng vững mạnh phi thường. Sau đây là 9 câu trả lời tuyệt vời của họ. 1. Khi em đang ở trong bệnh viện và bế đứa em trai mới sinh của mình. 2. Mỗi lần em đọc phước lành tộc trưởng của mình, em cảm thấy rằng em đã được Cha Thiên Thượng biết tới và yêu thương. 3. Vào cái ngày em tròn 12 tuổi, các thiếu nữ trong tiểu giáo khu đến tặng em rất nhiều những miếng giấy cắt hình trái tim. Em cảm thấy được yêu thương, chấp nhận và thật hạnh phúc. 4. Một ngày nọ, trong khi em đang đọc thánh thư, thì cụm từ nảy ra trong trí em và trả lời cho những lời cầu nguyện của em. 5. Em bước vào một buổi tiệc. Ở đó người ta uống rượu. Thánh linh bảo em phải đi ra và về nhà. Em đã làm theo, dù biết các mối quan hệ bạn bè sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, khoảnh khắc đó đã giúp em tự tin. Đó chính là điều em cần biết, để biết rằng em có thể sống theo phúc âm. 6. Trong lễ tiệc thánh, khi đang suy nghĩ về sự chuộc tội, thì em nhận ra rằng em cần phải tha thứ cho một người mà em đang tức giận. Việc em chọn tha thứ là một hành động đúng đắn mà sẽ mang sự chuộc tội vào cuộc sống hàng ngày của em. 7. Sau khi tham dự chương trình, những sự khởi đầu mới với mẹ em, mẹ hôn lên má em và nói rằng mẹ yêu thương em. Đây là lần đầu tiên em có thể nhớ mẹ em làm như thế. 8. Với sự cam đoan của vị giám trợ của em thấy em biết rằng lời hứa trong thánh thư là đúng. Dầu tội các ngươi như hồng điều sẽ trở nên trắng như tuyết. Em cảm thấy có hy vọng và biết rằng em có thể bắt đầu tiến trình hối cải lâu dài của mình. Cuối cùng, một buổi tối nọ, em thu hết can đảm để chia sẻ những cảm nghĩ của mình về phúc âm và sách mặc môn với người bạn thân nhất của em. Về sau, em có được đặc ân tham dự lễ bắt tem của bạn ấy. Giờ đây, chúng em cùng đi nhà thờ với nhau. Tôi có thể chia sẻ với các em về một trong những nơi thánh thiện của tôi không? Có lần tôi đã cảm thấy choáng ngợp, sợ hãi và hoàn toàn đơn độc một mình. Tôi cầu nguyện thầm, thưa cha thiên thượng, con không biết nên làm sao đây. Xin hãy giúp con. Chẳng bao lâu, một người đã bất ngờ đến bên tôi, đặt tay lên vai tôi và nói những lời khích lệ chân thành. Trong giây phút đó, tôi cảm thấy bình an, tôi cảm thấy được thừa nhận và mọi thứ thay đổi. Những lời của Chủ tịch Spencer W. Kimball đến với tâm trí tôi, Thượng Đế quả thật thấy chúng ta và Ngài trông nom chúng ta, nhưng thường là qua một người khác mà Ngài đáp ứng nhu cầu của chúng ta. Đối với tôi, khoảnh khắc đó, nơi đó đã trở nên thánh thiện. Các em thiếu nữ thân mến, có rất nhiều nơi thánh thiện khác mà tôi mong muốn chúng ta có thể chia sẻ với nhau. Khi các em trở về nhà tối hôm nay, tôi khuyến khích các em hãy ghi vào nhật ký của mình những nơi mà các em đang nhận ra và ghi nhớ. Đối với tôi, rõ ràng là có hàng ngàn các em đang đứng ở những nơi thánh thiện. Những nơi này đang mang đến cho các em sự bảo vệ, củng cố và bình an trong những lúc bấp bênh. Chứng ngôn của các em đang trở nên mạnh mẽ hơn vì các em đang đứng lên bên vực cho lẽ thật và sự ngay chính trong những cách thức vinh dự. Các em, giới trẻ cao quý của giáo hội, là những người hùng của tôi. Tôi yêu thương các em. Tôi cảm nhận được tình yêu thương kỳ diệu của Cha Thiên Thượng dành cho các em. Và tôi làm chứng cùng các em rằng phúc âm của Chúa Giêsu Kitô là chân chính. Ngài đang chờ đợi, sẵn sàng hỗ trợ các em khi các em đứng vững tại những nơi thánh thiện và chớ để bị lay chuyển. Tôi yêu mến và hỗ trợ Chủ tịch Thomas S. Monson, vị tiên tri chân chính, và luôn khuyến khích chúng ta. Tôi nói những điều này trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.